Lạy Chúa, Chúa ta tạo trong con một khát vọng vô biên, một ước muốn hoàn hảo. Không ai vô biên như Chúa, không ai hoàn hảo ngoài Chúa. Nên chân con sẽ dừng bước tìm kiếm, hồn con sẽ mãn nguyện ngày nào con tìm gặp Chúa, ngày nào con dừng lại nơi Chúa, ngày nào con náo thân trong cánh tay che chở của Chúa. Và ngày nào mà mọi chuyện lớn nhỏ trong đời con đều quy hướng về Chúa. Chúa là tất cả.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cây rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ở trong mắt ra khỏi mắt bạn, trong khi đó có cả một cái xà trong con mắt của anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm qua nghe chúng tôi chia sẻ về bài tin mừng Chúa Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia. Có mấy anh em nghe xong phản ảnh nói: nếu mà cha không có được cái kinh nghiệm từ giáo điểm tin mừng về trung tâm mục vụ thì không biết cha sẽ giảng hay là chia sẻ cái câu chúng ta sang bờ bên kia như thế nào, hay là cha chỉ lướt qua thôi, ơi Chúa có nói vậy rồi amen vậy đứng lên từ sân đức thiên. Nó bảo đúng, nếu mình không có kinh nghiệm sờ chạm được vào quyền năng lòng thương xót Chúa, có những cái biến cố đó, cái biến cố mà sang bờ bên kia, từ Nhà Bè mà đến quận 1, Nhà Bè là huyện nha, ngoại ô nha, coi như là vùng sâu vùng xa, nha, ven đô, ráp ranh giới Long An này, sang bên kia một tí là giáo phận Mỹ Tho đó. Từ cái vùng cực Nam đó đi vào tới trung tâm, đây là trung tâm, đây là đất mà đất vàng nhưng mà là đất kim cương. Trung tâm thành phố nó khác nhau một trời một vực. Vậy là đi lên hay đi xuống? Đi lên chứ, ngon chứ. Đang ở ngoại ô mà đi vào trung tâm thành phố, đang ở cái đất là rẻ như bèo mà đây đi vào đất kim cương là ngon chứ. Vậy mà còn khóc với lóc, còn kêu ca cái gì nữa. Thì nếu mà xét về tính tự nhiên, về lựa chọn tự nhiên, lựa chọn về lợi thế đất đai hay là về cuộc sống mà thoải mái thì rõ ràng là lên hương à nha, ngon à nha, dân xì phố à nha. Nhiều khi về mà chưa biết bấm cửa thang máy như thế nào, chưa biết ở nhà lầu ra sao, đi lên chứ. Chúng ta thấy Chúa làm có nhiều cái mình không hiểu được. Như Abraham mà chúng ta nghe trong bài đọc một sách Sáng Thế, cũng ra đi, cũng rời cái đất mà mình đang có, mà một cái đất mà ông có đầy đủ hết mọi sự rồi, rời bỏ xứ sở họ hàng nhà ngươi, đi đến đất mà ta sẽ chỉ cho ngươi, ta sẽ chỉ cho chúng ta chỉ bây giờ, đi mà không biết mình đi đâu, đi mà không biết mình đi đâu. Mà vẫn ra đi, đó là tín thác. Hôm qua đi sang bờ bên kia, không biết sang đây để làm gì mà vẫn cứ đi, đó là tín thác. Còn đây, rời cái đó, rồi cái mà mình là tổ ấm, rồi cái mình 75 tuổi như Abraham, cả một đời mình gầy dựng một cơ đồ đây nè, nhà cửa ruộng vườn đất đai, vợ con cháu chắt dòng tộc, một cái cơ ngơi là phải rời bỏ ra đi, đến đất ta sẽ chỉ. Ở đâu? Cứ đi, tao chỉ cho. Chứ có bản đồ sẵn đâu. Biết nó như thế nào để mình so sánh lựa chọn, mình có đi hay không đi. Phải không? Thường thì mình so sánh coi, đi hay không đi, nên hay không nên, ở hay đi, cái nào lợi cho mình chọn. Đúng không? Thôi, cứ chắc ăn cầm chắc trong tay đi. Đất đai nhà cửa đây có sẵn mà, cầm đây mà còn chưa chắc ăn, huống gì bỏ đi, đi cái đất nào đó không biết. Nhưng người xưa đó, cái đi 5 năm hay 10 năm, có mấy người cứ bảo là, tụi con đi đặt cọc làm nhà ở đảo Kim Cương, đảo Kim Cương bên quận 2 hay gì đó phải không? Tôi đâu có tin, đâu ai tin. Bảo nơi đó là cái đảo Kim Cương sẽ là một cái nhà, những thành phố mà nó làm sẵn hết mọi chuyện, vô chỉ ở thôi. Giờ đặt cọc sẵn đi. Có đó ai dám đặt cọc? Mà giờ ai đặt cọc bây giờ thì gọi như là trúng số. Đất gấp trăm, gấp ngàn lần. Một liều, 37 cũng liều. Phải đi thôi. Đi theo Đức Giê-xu tín thác là phải có cái tính liều lĩnh trong đó. Nhưng mà phải liều vô căn cớ. Cái thằng trời đất hỡi nào đến nó rủ mình vào đi lập nghiệp với tớ. Đi không? Cứ liều đi. Mày biết mày là ai mà liều với không liều. Mày khô rách eo ôm. Biết mày là ai mà bỏ liều. Dạy gì mà giao chứng cho ác. Thôi tao cứ ở nhà vợ con tao đang ngon lành. Vậy bảo liều liều đi đi. Bảo có gan ăn cướp, có gan làm giàu. Thôi mày đi ăn cướp, mày có gan mày đi ăn cướp đi. Có gan ăn cướp, có gan làm giàu. Còn đây mình liều lĩnh, mình theo một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Theo đấng đấy chứ không phải theo con người. Nhưng mà chúng ta là dễ theo con người vì mình thấy được, nghe được, thấy được. Đúng không? Và khi người ta chỉ cho mình luôn. Đó, đất ta đó. Toàn là bán vịt trời, có biết bán vịt trời không? Biết con vịt trời không? Con vịt ở trên trời nó xuống chứ chẳng phải của ai cả. Thì này bảo mình ra muốn mua vịt không? Đây, ta bán cho mày. Ra cánh đồng chỉ một đàn vịt đó, vụ của ta đó. Và đếm đi, đếm được 100 con, tính tiền xong, trả tiền xong. Rồi nha, ta đi nha. Này vừa lại bắt vịt nó bay vù lên. Mà sao nó bay mất? Vịt trời mà. Bắn vịt trời. Mà chúng ta, nhiều khi mình thích cái đó hơn. Thích cái mà mình tìm, nhìn thấy được, nghe được, cầm thấy được. Mà cầm nó còn chưa chắc nữa mà. Thôi, chẳng dạy gì. Thế mình đi theo Chúa, có lúc mà mình cũng bị Chúa dụ, như là Abraham. Dụ như là các tông đồ sang bờ bên kia. Sang bờ thì chưa thấy, mà bến chưa thấy, bờ chưa thấy, mà thấy lên bờ xuống bụi rồi. Sóng đánh rồi gần chết. Abraham vậy thôi. Hành trình mà đi vào đất hứa. Đâu có dễ thưa anh chị em. Đâu có dễ. Mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa vậy. Chúa không hứa là cất những khó khăn cho mình. Nhưng Chúa hứa là giúp mình vượt qua khó khăn để đến bến bình an, chứ không phải đi đường bình an. Hồi đó có người đi vượt biên, đến nói cha khấn cho con đi về bình an. Tôi nói nhớ nhà tôi khấn cho đi về bình an. Thế đi 3 tháng sau về, chắc cha khấn không thiêng gì hết. Ôi, nói tôi khấn sao, nói thì đó con bảo cha khấn cho con đi về bình an. Thì giờ chị đi và chị về bình an, không bị sao vẫn còn sống thì là bình an nữa còn gì nữa. Bà hồi bị bắt rồi mất hết, thế mà vẫn về bình an. Chứ đâu bảo tôi khấn là đi bình an, đến bến bình an, đâu bảo đi về bình an mà. Thế thì thưa anh chị em, Chúa không có hứa là cất cái khó khăn cho mình. Chúa không hứa là mình đi đường bình an, không, đến bến bình an. Và vượt qua khó khăn, chứ không phải là không gặp khó khăn. Hai khác nhau nhỉ. Đá banh thì phải đá rồi mới thắng, chứ không có chuyện là cầu cho thằng kia nó thắng rồi mình được vớt. Thường quá. Thằng kia nó thắng thì mình hơn bị điểm, thằng thua mình không đá cũng thắng, vậy thì ăn thua gì. phải thắng bằng sức của mình. Tụi kia nó muốn thắng hay thua kệ, tôi không cần biết, tôi cứ đá là phải thắng cái đã. Tất cả cái sức lực của tôi. Còn chuyện mà tôi, thằng kia nó thắng thua tôi được hay không được, không quan trọng. Quên cho nó đi. Bản lãnh của mình là như vậy chứ. Bản lãnh mà cứ phải cậy dựa vào, cảm ơn nước Lào nó thắng kia, dù nó rớt mà nó vẫn thắng, như thắng kia cái ít điểm hơn tôi động. Tôi cảm ơn anh em Lào. Ui, thương quá. Thương quá. Thế thì khi mình đi theo Chúa cũng vậy thưa anh chị em. Abraham mạnh dạn ra đi, đem theo vợ cháu mọi tài sản gây dựng được cùng với gia nhân đã có, họ ra đi về phía đất Canaan. Ra đi. Và Chúa chỉ cho Abraham, ta ban đất này cho dòng dõi ngươi. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa đứng đã hiện ra với ông. Anh em bảo, chà, thì cái ốc đảo của cha nằm chỗ nào? Thì tôi cũng như ông Abraham thôi. Đi ta chỉ cho đất nào làm ốc đảo lòng thương xót Chúa. Ta ban đất này cho ngươi để làm ốc đảo lòng thương xót Chúa. Tội gì mà phải lo, tội gì phải vay vất vả hay chị. Dĩ nhiên là phải đi à nha. Chứ không có ở đó rồi Chúa đến Chúa bê đi, không có chuyện Chúa bê đi. Phải bước đi. Mà bước đi là có khi lạc, có khi té, có khi vấp, có khi ngã, có khi đâu rồi? Chúa đâu rồi? Ủa, đất tới chưa? Bao nhiêu hecta? Giá bao nhiêu? Xây sao như thế nào? Nguyên. Đôi khi mình hoảng, mình rối lên, mình cuống lên. Ta sẽ ban đất này. Ta sẽ ban đất này cho ngươi làm ốc đảo. Tôi tin như vậy. Đất ở đâu? Hỏi Chúa đó. Bao nhiêu hecta? Hỏi Chúa đó. Làm như thế nào? Chúa làm, tôi làm đâu hỏi. Sướng không? Nhưng mà phải đi ạ. Phải suy nghĩ ạ. Phải biết tính toán ạ. Phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải chày chuỗ vất vả, không có ngồi mát man bắt vàng, không có cầu nguyện rồi thì để Chúa muốn làm gì làm được, mình không cộng tác, đó là mình thử thách Chúa và ỷ lại vào Chúa, đó không phải là thái độ của người tín thác. Tín thác vào Chúa là cất bước ra đi như Abraham, bỏ lại hết tất cả. Tín thác là sang bờ bên kia, không biết sang đó khi nào tới và tới để làm gì, vẫn cứ sang. Đó là tín thác. Thì biết rằng là Chúa chỉ muốn cái điều tốt đẹp cho mình. Và chương trình của Chúa thì chỉ có tốt đẹp thôi. Có thể con người thấy không tốt đẹp. Nhưng đối với Chúa, mọi sự đều sinh ích cho người có lòng yêu mến Chúa. Người tín thác vào Chúa. Và nếu mình tín thác vào Chúa như vậy, hãy đợi đấy. Wait and see. Hãy đợi đấy. Một lúc nào đó thấy, wow, một ốc đảo lòng Chúa thương xót. Hơn mơ. Hơn mơ. Ta ban đất đó cho con. Tôi xác tín vào lời hứa của Chúa. Như thế nào? Khi nào? Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Và cái điều quan trọng không phải là mình cứ mong lúc nào và như thế nào. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình sống thế nào lúc này đây nè. Trong lúc mà chờ đợi đến bến bờ, trong lúc mà chờ đợi đến đất hứa, trong lúc mà chờ Chúa ban cho mình cái đất làm ốc đảo, thì mình sống thế nào lúc này bây giờ, đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải, thôi bây giờ mình cứ ăn chơi, cứ thoải mái, rồi cứ chờ đến lúc nào Chúa bảo, lên đường, đây, mỗi thằng một cái giấy sổ đỏ, có sổ đỏ chưa? Cha con lấy sổ hồng, con không lấy sổ đỏ, ông khôn vừa chứ. Sổ hồng với sổ đỏ, giờ cái sổ nào ngon hơn? Hồng hả? Khói hồng hơn đỏ. Vất vả, đổ mồ hôi ra. Chứ không phải ngồi đó, bây giờ không có làm gì cả, cứ tèn tèn tèn, xong rồi chờ cái sổ đỏ đến rồi đi làm. Không có, vất vả. Lúc này mình sống như thế nào? Sống như thế nào? Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị người Thiên Chúa xét đoán như vậy. Đó. Ngồi đó mà xét với đoán người khác đi. Người ta đi, người ta dấn thân, người ta làm. Mình không đi, không dấn thân, không làm. Cứ ngồi đó, bắt cái máy nhòm. Rồi gắn thêm cái kiếng lúp cho nó rõ, xăm soi. bới lông tìm vết. Xăm soi quá khứ đã như thế này, hiện tại như vậy thì chắc tương lai cũng thế thôi. Trời ơi, ghê không? Phán đoán, xét đoán và kết án cả cuộc đời con người ta, dìm con người ta vào trong một cái khung cứng nhắc của sự xét đoán mà cho rằng mình là người có quyền làm chuyện đó. Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em xét đoán thế nào thì cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Trả lời đi. Rõ quá. Không cần cắt nghĩa gì cả. Quá rõ. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Xét đoán người khác thế nào thì Thiên Chúa cũng xét đoán anh em như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Đong đấu xét đoán thì cũng bị đón nhận đấu xét đoán. Đong đấu ganh tị, ganh tức thì cũng nhận lấy cái hậu quả của sự ganh tị, ganh tức. Mà ngược lại, đong đấu xót thương, đấu tha thứ thì cũng sẽ được cái đấu xót thương và tha thứ. Nào, anh chị em mình lựa chọn đi. Mỗi người có tự do. Cha, sao này nó như thế này, sao nó kia. Kệ nó đi, tự do của nó. Và nó chịu trách nhiệm về cái tự do đó. Sao mà nó đi lòng thương xót Chúa mà nó vẫn cứ đi, nó nói xấu người khác. Kệ nó đi. Nó có tự do và nó phải chịu trách nhiệm về cái đó. Nó vì nó nói xấu người khác, nó xét đoán người khác thì nó cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán mà có khi bị ngay người khác xét đoán không chứ. Anh cứ đi nói xấu người khác có tha cho anh không? Ôi, mày cái con nó nói xấu này thế này thế kia. Mày kể lại, mà mình đi mình kể lại. Mình cứ đi mình đi kể lại. Người ta nói xấu thì bỏ đi, kể lại làm cái gì? Chị, anh hiểu không ạ? Nó nói xấu. Ví dụ, có người đến nói, chà, người khen nói xấu cha thế này, nói xấu cha thế kia. Ơ hay, nó nói xấu tôi với chị thì chị cứ nghe xong rồi chị đẩy mẹ đi, chị kể với tôi làm cái gì? Còn nếu họ muốn nói thì họ đến họ gặp trực tiếp tôi mà nói. Có can đảm thì gặp trực tiếp tôi mà nói. Còn không can đảm mà nói sau lưng thì chị nghe rồi chị vứt lại sau lưng chị đem đến đây tôi làm cái gì? Đừng có đem mấy cái chuyện người khác nói xấu người này xong mình đi mình nói lại cho người ta. Vì nói đi thì nó nhẹ mà nói lại thì nó nặng lắm. Có khi người ấy nói xấu một, nhưng mà mình nghe xong mình suy diễn ra, mình nói lại nó thành nặng gấp đôi. Hoặc có khi người ta nói A, nhưng mà mình A nó nhẹ quá, cho 500 ký vào cho đủ 500 ký A. Trời ơi cha, không biết chứ nó nói cha nhiều lắm. Nói cha thế này, nói cha thế kia nhiều lắm. Không biết nó nói hay là chị nói, không biết. Nó có ít thì chị xít ra nhiều. Chị muốn lấy điểm tôi đó phải không? Chị muốn lấy lòng tôi đó phải không? Chị biến đi giùm tôi. Tôi ghét nhất là những người mà cứ đi lặp lại những lời nói xấu của người khác với tôi. Tôi đã vốn xấu rồi, tôi không cần nói xấu thêm nữa. Đã đủ lắm rồi. Tôi biết tôi còn xấu hơn cái người chị ấy nói tôi và hơn cả hai người cộng lại nói xấu tôi còn chưa thua gì đâu. Xin lỗi, xấu rồi, chưa thằng nào qua mặt thằng này đâu. Nói vậy cho im đi cho rồi. Cứ thích đi nghe người khác nói xấu xong rồi nói lại. Không hay tí nào. Anh chị nắm không ạ? Nó đã xấu rồi thì phải cho nó tan đi. Vứt đi, bỏ lại. Tại vì khi mà mình nghe người ta nói xấu người khác á, thì lúc khác người ta cũng sẽ nói xấu mình thôi. Mình sẽ bị đong lại bằng đấu chính cái đấu mà mình đã đong cho người ta thôi. Cho nên tốt nhất là nếu không có gì tốt thì đừng nói. Nếu không nói được cái gì tốt cho người khác thì im lặng, không nói. Còn hơn là nói xấu. Thế thôi, tôi không thích anh, được rồi. Im lặng, được rồi. Còn tôi không thích anh, tôi đi nói xấu anh thì nó làm cho nó càng căng thêm, nặng nề thêm. Mà có được cái lợi gì đâu. Thế nên người ta mới bảo là nói xấu thì mình phun lên ngậm máu phun người thì miệng ai dơ? Miệng mình dơ trước chứ. Tôi không cần biết máu có dính đến người khác không mà. Cái miệng tôi dơ đó, miệng cho lòng máu không. Ông đang làm gì vậy? Ông ăn tiết canh hả? Không. Tiết canh đâu mà ăn. Rồi dịch cúm ăn vô tiết canh mà chết. Chứ ông làm miệng ông đỏ lòng vậy. Thì ông ngậm máu phun người. Ủa ông không kịp chùi à? Chùi sao hết được? Cứ ngậm mà đã dơ rồi, chùi gì kịp. Chứ kịp chùi mà phải không? Chứ cái phun mà đã dơ rồi cơ mà, chứ đừng nói phun. Thế thì thưa anh chị em, Chúa nói là tại sao? Mình hay sẽ đoán là vì mình chỉ thấy cái rác nơi mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình. Thấy cái lỗi nhỏ của người ta, mình phóng đại nó thành to, mà mình không thấy nguyên cái xà, tức là cái tội của mình, chứ không phải cái lỗi tội to đùng đó, mà không lo cất cái xà ra đi, mà lại cứ để cái xà đó mà đi tìm cái rác của người khác. Sao anh lại nói với người anh em rằng để tôi lấy cái rác khỏi mắt bạn, cái lỗi lầm nhỏ nhỏ của người ta, trong khi đó cả một cái xà trong mắt anh, lỗi đùng đó không thấy. Hỡi kẻ giả hình, lấy cái rác, lấy cái xà khỏi mắt anh trước, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em mình. Lời Chúa dạy đây quá tuyệt vời, rõ ràng, chính xác, không cần phải cắt nghĩa gì thêm, cứ đọc từng câu, từng chữ mà thấy. Tôi thấy Chúa hay. Cái này em không phải nói xa, nói gần gì cả. Rõ ràng, chính xác như vậy. Còn chưa ăn ai, nó còn chưa chịu làm, không chỉ là nói bóng, nói gió, nói xa, nói gần, nói trên mây. Anh ơi, anh ơi, đó. Nó thẳng luôn cho rồi. Đức Thánh Cha Francisco ngài có cái như thế. Cuối thánh lễ chiều tối ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại đền thờ Thánh Phêrô, nhân ngày thế giới về đời sống thánh nhân lần thứ 25, Đức Thánh Cha nói là có một nữ tu trẻ vừa vào nhà tập, thấy hạnh phúc lắm, đời tu mà, lúc chúng tôi vào đi tu vào nhà tập thấy mọi cái là thánh thiện hết. Chị thấy một nữ tu già tốt lành thánh thiện. Chị cao niên mới hỏi người tập sinh rằng, này con thấy thế nào? Tập sinh nó mới bắt đầu bước vào đời tu, thưa mẹ con thấy đây là thiên đàng. Người nữ tu già đó kinh nghiệm chiến trường, đời tu nhiều lắm rồi, mới nói rằng khoan đã con ơi, còn có luyện ngục nữa, đấy chứ phải là thiên đàng đâu, còn có luyện ngục đấy. Và Đức Thánh Cha giải thích như thế này, này là đời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn đó là một luyện ngục mà chúng ta cần có can đảm để tiến qua. Tôi muốn nói đến hai điều có thể giúp đỡ anh chị em. Trước tiên, xin anh chị em xa tránh tật nói hành nói xấu, sẽ đoán đó, nói hành nói xấu. Và điều này giết hại đời sống cộng đoàn, đừng nói xấu người khác. Nhưng thưa cha, điều này không dễ dàng vì nhiều lần nó xuất phát từ con tim của con. Đúng vậy, nó đến từ con tim, từ sự ghen tương, từ bao nhiêu thứ tội đầu mà chúng ta có trong tâm hồn, từ cái sự ghen tương của mình thì mình đi nói xấu người khác, phải không? Thấy người ta hơn tôi, thì muốn hạ người ta xuống, mà mình không hơn người ta được, thì chỉ có cách là đạp nó xuống, mà đạp nó xuống chỉ bằng cách là nói xấu nó, đổ cái sự xấu cho nó, ngập đầu nó đi, nó thấp hơn mình, vì thấy nó cao hơn mình như vậy, vì mình không với tới nó được, tại vì tốt hơn mình mà. Mình muốn bằng nó thì phải tốt lên, nhưng mình không lên được vì cái xấu của mình quá. Cho nên mình với lên, mình đạp nó xuống bằng cách nói xấu, mày này, ngóc cái đầu lên. Nó phát xuất từ con tim của sự ghen tức, bánh gà tô, ghen ăn tức à? Vậy cha có thuốc gì để chữa không? Có phải là cầu nguyện sống tốt lành không? Đúng vậy. Đức Thánh Cha nói, có một thứ thuốc rất là cây nhà lá vườn. Đó là con hãy cắn lưỡi trước khi nói xấu người khác. Đức Thánh Cha nói, có một thứ thuốc cây nhà lá vườn không phải đi mua đâu cả. Tự mình là hãy cắn lưỡi mình trước khi nói xấu người khác. Như vậy, lưỡi con sẽ sưng to trong miệng con và con không thể nói xấu được nữa. Nếu mà tôi làm như Đức Thánh Cha chắc giờ rồi miệng tôi sưng vếu lên rồi. Vậy xin anh chị em hãy xa tránh tật nói hành nói xấu. Nó phá hủy cộng đoàn, phá hủy gia đình, phá hủy tập thể hết. Rồi có một điều thứ hai tôi khuyên anh chị em. Trong đời sống cộng đoàn thường có bao nhiêu điều không ổn, từ các bề trên, từ người cố vấn và những điều khác. Bao nhiêu cũng có những điều làm cho chúng ta không hài lòng, không bao giờ mình hài lòng được mọi nơi mọi chốn. Anh chị em đừng đánh mất tinh thần hài hước. Đó là thuốc chống lại sự nói hành nói xấu. Muốn chống lại nói hành nói xấu thì phải có một cách đi ngược lại là óc hài hước, tức là biết cười về bản thân mình, cười những cái tình cảnh và cả những người khác. Đừng đánh mất tinh thần hài hước và hãy tránh xa tật nói hành nói xấu. Đó là điều tôi khuyên anh chị em, không phải là một lời khuyên quá giáo sĩ, nhưng là nhân bản để tiến bước trong sự kiên nhẫn. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong đời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn, có một luyện ngục, nhưng chúng ta cần kiên nhẫn để tiến bước. Và Ngài đưa ra hai điều có thể giúp cho tu sĩ tránh biến cái cộng đoàn đó thành cái luyện ngục, biến gia đình thành luyện ngục, tránh nói hành nói xấu và có óc hài hước, tránh nhiều chuyện. Đức Thánh Cha nhận định rằng điều giết chết đời sống cộng đoàn là tính nhiều chuyện, hay xét đoán, hay nói hành. Do đó đừng nói hành nói xấu người khác. Có người nói điều đó không dễ đâu ạ. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói là nó phát xuất từ con tim, từ cái sự đố kỵ, ganh tị. Nó đến từ rất nhiều tội lỗi chết người mà chúng ta mang ở trong lòng. Cái ganh tị, hãy thoát khỏi cái đó. Và Đức Thánh Cha nói cách hài hước rằng là hãy cắn vào lưỡi của mình cho nó sưng vếu lên, miệng mình nó sưng lên thì nó không có nói hành nói xấu người khác được. Và hài hước luôn luôn có nhiều điều nó không xuôi thuận đâu trong cuộc sống của mình. Từ bề trên, từ cố vấn, từ người khác, luôn có điều làm chúng ta không thích. Thì hãy có óc hài hước, biết cười với chính mình. Cười thay vì người ta cười mình tức, mình khó chịu thì hãy cười mình. Xong mà tôi ngốc thế không biết, xong mà tôi khờ thế, xong mà tôi ngố thế không biết. Mọi cái nó nhẹ đi. Còn lúc nào cũng cho rằng mình đúng, mình hay, mình thật, mình sẽ dễ trở thành người đứng mà phán đoán, xét đoán người khác. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót giúp cho mỗi người thấy được con người thật của mình. Trong ánh sáng của Chúa, chúng con nhận ra con người thật của chúng con người tội lỗi, con người yếu đuối. Xin Chúa cho chúng con cất đi tất cả những gì ngăn cản bước của con đến với anh em bằng cách không nói hành nói xấu, không xét đoán, và luôn luôn biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho anh em.